Hoàng Diệu.
Hoàng Diệu, sinh năm 1829, mất năm 1882, tên thật là Hoàng Kim Tích, sinh tháng 2 năm Mậu Tý 1829, trong một gia đình có truyền thống khoa cử tại làng Xuân Đài, huyện Diên Phước, tỉnh Quảng Nam, nay là huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Năm 20 tuổi, ông đỗ cử nhân. Năm 25 tuổi, ông đỗ phó bản. Năm 1851, ông được vua Tự Đức bổ nhiệm làm tri huyện Tuy Phước, Bình Định. Sau đó ông bị điều đi làm quan ở nhiều nơi, từ Bình Định cho tới Phú Yên, từ Bắc Giang cho tới Nam Định. Nhưng ở đâu, Hoàng Diệu cũng nổi tiếng là vị quan thanh liêm, chính trực, vì nước, vì dân. Vì vậy, ông rất được vua Tự Đức tin dùng. Năm 1880, ông được bổ nhiệm làm Tổng đốc Hà Ninh, quản lý vùng trọng yếu nhất của đất Bắc Bộ là Hà Nội và vùng phụ cận. Biết rõ giả tâm xâm lược của thực dân Pháp, Hoàng Diệu bắt tay ngay vào việc chuẩn bị chiến đấu. Đầu năm 1882, lấy cớ nước Nam không tôn trọng hiệp ước năm 1873, đại tá Henry Rivière đã cho tàu chiến cùng hơn 400 quân đóng trại tại đồn thủy trên bờ bắc sông Hồng, cách thành Hà Nội 5 km, nhằm uy hiếp Hà Nội. Rạng ngày 25 tháng 4 năm 1882, Henry Rivière cho tàu chiến áp sát thành Hà Nội vào lúc 8 giờ 15 cùng ngày. Hắn cho 450 binh lính đổ bộ đánh chiếm thành Hà Nội. Nhưng trước đó ngày 24 tháng 4, Hoàng thân Tôn Thất Bá hàng giặc và thông báo tình hình trong thành Hà Nội cho Pháp. Vì thế mà quân Pháp phá được cổng Tây thành Hà Nội, ùa vào thành. Trong tình thế tuyệt vọng, Hoàng Diệu cùng quân sĩ vẫn tiếp tục chiến đấu. Đến đầu buổi chiều, thành Hà Nội thất thủ, Hoàng Diệu lui vào hành cung, thảo tờ di biểu rồi ra trước võ miếu thắt cổ tuẫn tiết. Ông mất ngày 25 tháng 4 năm 1882, lúc 54 tuổi.
Quan Tổng đốc họ Hoàng.
Tại phủ đường quan Tổng đốc Hà Ninh Hoàng Diệu, các quan đầu trấn đã có mặt đầy đủ, ngồi trên ghế bộc gia hổ. Dù là người gánh vác trên vai việc mất còn của cả đất Bắc Hà, quan Tổng đốc vẫn giữ nguyên vẻ nho nhã cẩn trọng. Ông ra bắt nhận trọng trách đã được 3 năm. Ngày chịu mệnh vua ra trấn thủ Bắc Hà, ông biết lành ít dữ nhiều. Ông là người miền trong, tính tình trung trực, khẳng khái. Nhưng dù sao, trong mắt người dân Bắc Hà, Quảng Nam vẫn là đất mới. Thăng Long là đất đế đô văn vật nghìn năm, dỗ yên được trăm họ, thu phục được kẻ sĩ ở đây đâu phải chuyện dễ. Huống chi, thành Hà Nội, sau khi xảy ra vụ Jean Dubus và Francis Garnier đánh thành lần thứ nhất, Võ Hiển đại học sĩ nhịn ăn mà chết. Triều đình Huế ở xa lại không có phản ứng gì quyết liệt, nên lòng người nơi đây ly tán lắm. Giặc Tây giặc Tàu nhòm ngó, phá rối liên miên, không cho người dân Bắc Hà một lúc nào yên. Một cửa ô quan chưởng chỉ 8 chú khách quấy rối cũng đủ mệt. Huống hồ hiện nay, khu đồn trú cho hải thuyền và quân lính Pháp ở mé Chương Dương, đồn thủy lại càng nhiễu nhương. Tình thế hiện giờ, so với thời gian Võ Hiển đại học sĩ Nguyễn Tri Phương trấn thủ đã khác xa. Ngày ấy, quân Pháp từ phía Nam đổ bộ lên, chưa đầy 3 tuần đã lấy liền 4 tỉnh, Hà Nội, Hải Dương, Ninh Bình, Nam Định. Sau đó, sĩ khí sôi sục, quân nghĩa khắp nơi dùng lên đánh trả giặc. Francis Garnier bị chém ở Cầu Giấy, khiến giặc dội rút quân. Bây giờ Pháp đã chiếm 6 tỉnh Nam Bộ, các cửa biển Cần Giờ, Hải Phòng cũng bị chúng khống chế. Những chuyến thuyền buôn của bọn khách trú lại tiếp tay cho giặc Pháp, ngầm chở súng đạn, lương thảo cho Pháp, tích trữ đầy ở các trại lính giang sông. Quan quân ta đòi khám xét, chúng liền cho bọn lính Pháp giới sẵn súng ống đạn dược ra can ngăn, gây sự. Cứ 10 ngày một lần, Hoàng Diệu lại gửi thư sang trại lính Pháp nói hết mọi sự tình. Nhưng thư được gửi sang, tướng chỉ huy của chúng làm lơ, đã không phúc đáp mà còn để bọn lính hoành hành quá quắt hơn. Hoàng Diệu xin Tự Đức tăng diện thật sớm cho thành Hà Nội. Ngoài việc dân sớ lên Tự Đức, chính ông còn thảo thư riêng cho cơ mật diện, nói về mưu đồ của địch và những điều cần làm gấp để may ra cứu vãn được tình hình. Nhưng mật chiếu đáp lời, quở trách Hoàng, cho rằng ông quá sợ giặc. Cơ Mật Diện còn buộc ông tội làm mất chủ trương hòa hiếu hiện nay của triều đình. Ngay từ phút ấy, ông biết số phận mình và số phận thành Hà Nội đã được định đoạt. Đêm ấy, ông mộng thấy quan Võ Hiển đại học sĩ Nguyễn Tri Phương. Ông vái chào, nhưng Nguyễn không nói gì, chỉ nhìn ông với nỗi đồng cảm sâu sắc, rồi nắm đốc gươm đi dọc bờ thành lên cửa bắc đốc chiến. Giáng quan Võ Hiển lồng lộng, cao lớn như lấy lưng mình che cho cả kinh thành Thăng Long. Phía ngoài thành, giặc Tây đông lúc nhúc. Chúng bắn đạn nhỏ vào không ăn thua, thì đẩy những cổ đại bác nhắm thẳng vào ông mà bắn. Giật mình tỉnh dậy, quan Diệu cảm khái vô cùng. Ông gọi Lão Bộc đem cho một đĩa hoa cúng, một bát nước mưa, một tuần nhang, rồi bày hương án lễ vọng quan Võ Hiển. Quay vào nhà, ông thấy mình như đang lặp lại tích Nguyễn Tri Phương chống giặc ở thành này 10 năm về trước. Được cử ra giữ thành Hà Nội, Nguyễn đã tâu: thành phải giữ từ xa, nay giặc ngấp nghé sát chân thành rồi, thần cũng không giữ nổi nữa. Nhưng việc lớn được giao trong lúc xã tắc đang thế này, dẫu gan nát, óc lầy cũng không dám từ chối. Hoàng Diệu thở dài, lại đắm mình vào những trang sách. Viên tùy tướng thân tín chợt đến xin diện kiến. Lão Bộc vào trình, Hoàng Diệu vội vã ra tận thềm đón. Viên tùy tướng trẻ tuổi cảm thấy vững tâm hơn khi được bàn tay mềm mại thon thả của quan tổng đốc đỡ dậy. Hiệu quý vừa đi tuần về. Bẩm đại nhân, tôi vừa đi một vòng từ Nghi Tàm lên tận làng Vạn Phúc. Giặc bí mật chuyển quân, cho thuyền đậu suốt từ Chèm, Dẻ, Long Biên, Chương Dương, Đồn Thủy. Tin đồn tay đánh thành đang loan ra khắp phố phường, lòng dân nao núng lắm. Tướng quân kể cho ta nghe thử, tình hình dân chúng ở nội ngoại di xem sao. Nhà giàu chạy loạn về quê hết, giỏng cán qua sông nườm nượp, thuyền bè thuê chở về miền Hải Dương ngoài Đức cũng nhiều. Con trẻ khóc kêu dậy bến sông, người già thở ngắn than dài suốt dọc đường, dân tình bối rối ra mặt, gạo muối thịt cá tăng giòn giọt, sáng một giá, chiều một giá. Hoàng Diệu cao mặt hỏi, bữa ăn của quân sĩ chúng ta thế nào? Dạ bẩm, tình thế này kham khổ lắm phải không? Miệng ta bữa nào cũng đắng ngắt khi nghĩ đến cảnh nhọc nhằn của quân tướng, cảnh lầm than của dân chúng. Cái câu dân Nam Kỳ trách, triều đình khí dân, về đâu lại rất đúng. Ông lại hỏi, hiệu quý có nghe tin thêm gì về quân tiếp diện của quan tiết chế quân vụ Bắc Kỳ không? Dạ bẩm, trong quân cũng đồn đại về ông này nhiều lắm. Họ nói sao? Dạ, họ nói ông này khôn ngoan, cầm cờ tiết chế trong tay, tinh binh còn hàng vạn, nhưng thường án binh bất động. Chỉ chơi lối đèn kéo quân, khi thì tung tin sẽ tăng diện nội thành, khi thì lại nói cần đóng quân phía ngoài để làm thế ỷ đốc. Chỉ khi nào chắc ăn, ông ấy mới động binh. Hoàng Diệu cười nhạt, ta chỉ tin quân tướng ở trong tay ta thôi. Năm Quý Dậu, tướng Nguyễn Tri Phương đánh đông dẹp bắc, kiệt hiệt là thế, vậy mà được cử ra giữ thành Hà Nội, xoay sở trăm chiều, rốt cuộc cũng chỉ còn biết lấy cái chết để đền nợ nước. Vị tướng trẻ lặng thinh, Hoàng Diệu nói tiếp, ta đoán chắc giặc Pháp sẽ đánh thành ngày một ngày hai thôi. Chiều nay Henry Riviere đưa chiến thư cho ta, lời lẽ sất sược, coi nước Nam ta như cá nằm trong bàn tay của chúng. Nhưng chúng lầm, chúng làm sao hiểu hết người Nam mình. Thành này dẫu có mất, đất đai có thể thuộc về chúng, nhưng lòng người xã thân vì đất nước nghìn năm dân hiến này, làm sao chúng thu phục nổi? Từ xưa đến nay, đã bao đạo quân cướp nước Nam này, có đạo quân nào tránh khỏi họa diệt vong, phải chuốc nhục cuốn gói trở về? Bẩm quan lớn, tôi đi ra vùng Gia Lâm, Chèm, Dẻ, vào trong nhà dân. Đâu cũng mong có người đứng lên tập hợp quân nghĩa, quyết một trận sống mái với bọn Pháp. Nhiều người kể tội chúng mà râu tóc dựng ngược, lòng căm giận hiện ra từng cử chỉ lời nói, câu thề bốc lửa. Tưởng có thể lăn xả vào mà băm dầm bọn ngoại bang này ra mấy mảnh mới hả dạ. Ta cũng đã nghĩ đến những người áo vải ở chốn quê mùa ấy. Sau này đất nước mở mặt được hay không là phải dựa vào họ. Từ xưa đến nay, gốc của thịnh suy cũng từ họ mà ra. Triều đại nào được dân cày tin yêu thì Bỉ cũng thành Thái. Gương sáng từ đời vua Thái Tổ, Thánh Tông, Nhân Tông, nhà Trần, nhà Lê còn để mãi đến giờ. Tiếc rằng các vua sao không chịu theo gương tổ tiên. Nhưng thôi, ngươi cầm lệnh bài đi tiếp bốn cửa thành. Tưởng lệ binh sĩ quyết tâm sống chết với thành. Kẻ nào nhút nhát thì chuyển sang lo việc cơm nước. Ai có nhiệt quyết, cất nhắc lên các chức ngũ trưởng, đội trưởng. Quân trên mặt thành, ta đã ra lệnh chu cấp thịt gạo vũ khí khá đầy đủ. Ta cũng cử các tùy tướng thân tín trực tiếp đốc giữ bốn cửa thành. Từ đêm nay, ta và các quan tuần phủ đề đốc thay nhau đốc xuất nghiêm mật. Dù là chuyện bấp bênh, ta cũng sai một tướng thân tín đi cầu viện thêm ở dinh Bắc Kỳ quân chủ. Viên tướng trẻ cầm lệnh bài, xá dài một cái, rồi vội vã quay ra. Quan Diệu cho người đi gọi các quan đầu trấn lại để thương nghị việc quân. Một lát sau, Tuần phủ Hoàng Hữu Xứng án sát Tôn Thất Bá, đề đốc Lê Trinh đã mũ áo chỉnh tề bước vào. Các quan thi lễ rồi chia ngôi thứ mà ngồi. Tổng đốc họ Hoàng Ôn Tồn đưa chiến thư của giặc cho các quan văn võ xem. Trong lúc nghe Hoàng Hữu Xứng đọc, ông liếc nhìn sắc mặt những người cộng sự. Lê Trinh chống gươm, cắn môi suy nghĩ. Tôn Thất Bá mặt lạnh lùng, không biết ông ta đang nghe chiến thư của giặc hay nghĩ chuyện gì. Hoàng Hữu Xứng đọc xong, khẳng khái nói trước.
Bọn này ngông ngạo, lời lẽ quá ư tự phụ. Chúng bắt ta nộp thành, hạ khí giới ư. Tôi là quan văn, nhưng cũng xin lĩnh một ngọn giáo, trấn giữ cửa thành. Người xứ nghệ chúng tôi chỉ biết đánh giặc, không biết đầu hàng.
Hoàng Diệu gật đầu. Lời lẽ của quan tuần phủ ít nhất cũng làm cho những người nhận trọng trách trước triều đình cảm thấy yên lòng. Ông chủ động hỏi Tôn Thất Bá.
Hoàng án sát có mưu trước gì hay, xin cho nghe.
Bá ngồi im, lát sau lại nói.
Chúng ta được hoàng thượng quỷ cho việc lớn. 3 năm công cán ở Bắc Hà, đương đầu hết biến cố này đến sự kiện khác. Lúc lo đắp đê phòng lục, lúc chạy gạo chạy vũ khí cho quân sĩ, lúc mềm lúc rắn với phái bộ người Pháp, lúc cử người mật giao với sứ bộ nhà Thanh, lúc xuống bến kiểm soát các thuyền buôn, thu hồi những hàng cấm hàng lậu. Tôi nghĩ chúng ta cũng đã không hổ với chức phận.
Song thế giặc thì đang cơn lửa lớn, lũ dân. Thế ta thì thành lớn mà quá cô thành. Việc quyết chiến tử thủ là chuyện người trấn thủ. Tuy nhiên ta cũng phải lưu ý sao cho phù hợp với lòng dân, với ý muốn của triều đình. Tôi sợ cứng quá cũng hỏng việc. Trong Quế, phe hòa, phe chiến, hàng chục năm nay tranh cãi vẫn chưa thắng bại. Mỗi lần giặc lấn lướt, triều đình chỉ biết ném đất xuống chỗ đê dở mà không biết rằng những hòn đất ấy có hàng nổi đê hay không.
Vậy ý ông thế nào? Hoàng Diệu hỏi.
Giặc đang khiêu khích, thế chúng đang mạnh. Một viên đạn đại bác đủ phá toan đất dày, đá cứng, thành nào giữ cho được. Chi bằng ta lựa lời nói khéo, chúng nghe mà không đánh thành cũng là may. Nhược bằng chúng đánh, ta mở cửa thành cho chúng vào. Sau đó ta lại toan tính. Giờ đây bốn mặt thành giặc đã vây, dù quân sĩ đang sẵn sàng tử chiến, song nếu hòa quản được, để sức quân thêm dài dặn thì cũng tốt chứ sao. Nếu cần đi thương thuyết, tôi sẵn lòng để dòng dây thả ra ngoài thành. Dù là việc nguy hiểm, tôi cũng xin nhảy vào lửa bỏng.
Đề đốc Lê Trinh cao mày khó chịu, song lại ngồi im như tượng. Hoàng Hữu Xứng biết bá là dòng Tôn Thất. Trước khi ra Bắc Hà trấn nhiệm, bá được Tự Đức tiếp riêng, ban cho ngự tửu, ngụ ý, đầy lòng tin cẩn. Nhưng bá thường bỏ bê công việc, dù ngoài miệng luôn tỏ ra là người năng nổ. Bá nghe ngóng chờ thời. Thuộc hạ của bá để lọt tin ra ngoài rằng bá có liên lạc với đồn binh Pháp. Song lúc này không phải là lúc bài bác nhau. Việc khẩn cấp bây giờ là giữ thành. Giả lại bá là người hay hiềm nghi, chấp nhặt. Ngộ lỡ lời, hắn mật tâu lên vua thì không bị đàn hặc, cũng dễ rầy ra. Nghĩ thế Xứng lại ngồi im, dù trong bụng không thích cái lối ăn nói cầm chừng của bá. Hoàng Diệu như đã quá quen với cách nói của quan án sát. Ông cũng chẳng hy vọng gì việc bá cùng sắn tay vào lo việc nước. Ông chỉ nói, giặc càng rỡ bắt nộp thành. Khi ta nhận ấn tín trấn giữ thành Hà Nội, hoàng thượng có dặn, việc quân tùy cơ ứng xử, cốt giữ sao cho thành vững dân yên. Vậy là chú thượng không cho phép chúng ta giao thành cho giặc. Giả lại đến phút này, so thực lực hai bên, ta đang có lòng trung của quân sĩ, sự nỗ lực của những người có tâm quyết với nước nhà. Mặc ai lòng giả thế nào, ta nghĩ không có cách nào khác
là phải trên dưới là mà phá giặc. Còn người còn thành, quan đề đốc giữ mặt cửa đông thành, cửa bắc xin bao quát. Quan án sát giữ cửa tây, còn quan tùng phủ đốc chiến phía cửa nam. Khao quân tướng ăn uống đầy đủ để có sức canh phòng. Truyền nửa trống tiên nghiêm vào canh ba đêm nay để thông báo xa gần tình hình khẩn cấp của thành Hà Nội. Ta sẽ cùng quan đề đốc đi xem xét các kho đạn dược, vũ khí, lương thảo. Quan tuần phủ cho người nhắc diệt giới nghiêm thành. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Lúc này cần giữ hiệu lệnh nghiêm minh, không để tay chân của giặc lọt vào thành gây chuyện nội ngoại tương ứng. Ông đứng dậy, giơ tay lên tường lấy mũi tên, bẻ làm đôi mà nói. Tôi thề nếu không giữ được thành, thì xin được như mũi tên này. Xin các ông chia nhau xuống, chia ngọt sẻ bùi với các quân sĩ và truyền tinh thần quyết chiến của chúng ta, làm nức lòng quân sĩ. Mọi người đứng dậy ra về, soái phủ bỗng vắng tanh. Lão Bộc đã cho đốt các đèn nến trong tướng. Tổng đốc Hoàng Diệu đứng sừng sững giữa phòng, bóng ông hắt lên tường, trông cô độc mà uy nghiêm. Ông thấy mừng vì được gánh vác lo toan việc lớn, song cũng thấu hiểu nỗi đắng cay chua chát khi rơi vào tình thế lực bất tòng tâm. Những phút này, ông thèm được như người hiệu quý trẻ tuổi kia lăn lộn giữa đám dân thường để bắt mạch được lòng người. Hoàng Diệu đăm chiêu nghĩ hết mọi kế, lo sao giữ thành, cầm cự cho bằng được, dù chỉ dăm bữa nửa tháng, đợi triều đình đổi ý mà tan diện binh. Ông nhớ những bậc danh tướng xưa như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão, Trần Nguyên Hãn. Ông thèm có tài thao lược như họ. Ông đi lại, ông thở dài. Người hầu già lom khom từng bước vào, đặt bát cháo gà lên bàn. Thưa, cháo mới nấu còn rất nóng. Tướng công ăn đi thì mới thêm sức đốc thúc quân sĩ được. Hoàng Diệu xoay người, nhìn người hầu già và mỉm cười hỏi. Thế nhưng lão đã ăn gì chưa? Hay lão chỉ chăm cho ta? Bẩm quan, thú thật con đã có lỗi ăn trước rồi. Cho dù quân giặc áp sát chân thành, thì tôi cũng phải đánh phóng ba bát cơm, chiêu một ngụm nước chè xanh hãm đặc, rồi mới cầm giáo cầm cung được. Hoàng Diệu bật cười. Ta thề được hồn nhiên thư thái như ông trong phút này quá. Vui vẻ, ông đã lấy bát cháo ăn ngon lành, khiến lão Bộc cũng vui lây. Ông ta ôn lại chuyện xưa. Hồi sắp đi thi hội, còn nhớ đêm nào tướng công cũng thức tận đến khuya, mà lúc ấy nhà mình còn hàng di, có gì mà ăn đêm đâu chứ. Hoàng Diệu thoáng xúc động. Ông không còn coi lão Bộc là người làm công ăn lương nữa, mà là một người thân trong gia đình. Ông buông bát, vào trong nhà lấy ra một gói nhỏ được gói trong vuông lụa điều, để trên bàn, rồi rót trà và đưa một chén cho lão Bộc. Ông ngồi đây và uống với ta một chén, lát nữa ta phải lên mặt thành đốc chiến rồi. Lão Bộc kính cẩn đỡ lấy chén trà, xá dài một cái rồi nói, xin phép hoàng lớn. Và ông nhấp một ngụm, lặng lẽ thưởng thức hết cái nóng đậm của vị trà, cái thâm tình của quan tổng đốc đối với mình. Tổng đốc rót chén thứ hai cho ông. Chờ lão Bộc uống xong, ông từ tốn đặt tay lên gói nhỏ trên bàn nói. Bên trong gói này có 10 lạng bạc, ta tặng cho lão. Bức thư ta cắn ngón tay lấy máu viết ra. Khẩn thiết xin quân tiếp diện cũng gói trong này. Ngày mai lành ít dữ nhiều, sớm muộn quân Pháp cũng đánh thành. Ngay trong đêm nay, lão cầm thư này thoát ra ngoài thành, đi nhanh về phía nam đến dinh quan tiết chế bất kỳ quân vụ Hoàng Kế Diêm. Đưa cho ông ấy và nói sao để ông ấy động binh ngay. May ra còn có cơ cứu được Long Thành. Đây là việc hệ trọng, ta phải chọn mặt gửi vàng. Lão gắng tìm cho được, thẳng đến dinh mà xin vào. Lão Bộc không ngờ mình lại được giao việc trọng yếu này. Ông bùi ngùi thưa. Bẩm tướng công. Ông định nói gì? Con hầu tướng công tự thuở thư sinh đến giờ, con muốn được ở bên tướng công đến phút chót, xin lấy cái thân già vô dụng này để đền đáp tướng công trong muôn một. Ta biết lòng ông lắm, xong việc này ngoài ông ra không ai làm được. Ta chẳng lẽ không muốn ông ở bên ta ư? Nhưng đừng dùng dằn nữa, mất thời cơ. Ta đang lo quân giặc có thể đánh ngay đêm nay. Tài ta đang sẵn sàng chờ nghe tiếng súng nổ của bọn giặc Tây.
Tự dưng nước mắt người lão bộc chảy ròng ròng trên má. Ông nhận lấy gói nhỏ, đút vào trong ngực áo, vái Hoàng Diệu một cái.
Còn chúc tướng công phúc lạ luôn chờ, công tích khác thường để cho con lại được hầu dưới trướng.
Hoàng Diệu vỗ vai người lão bộc trung thành nói.
Cảm ơn ông đi luôn đi, cầm lấy lệnh bài này mà ra khỏi thành. Nếu được trở về nguyên quán, hãy đem tình nghĩa của ta với sứ quản mà thưa lại với mọi người.
Người lão bộc lại xá dài một cái rồi quay lưng đi. Hoàng Diệu đứng giữa cửa nhìn theo một lúc rồi mới quay trở vào.
Viên hiệu quý trẻ vừa báo cho quan tổng đốc rằng quân giặc từ phía bờ sông đang ùn ùn kéo lên, súng ống đầy mình. Bọn sĩ quan cưỡi ngựa đeo súng ngắn, bọn quân sĩ trang bị súng dài bắn xa đến hàng trăm trượng. Hoàng Diệu cho nổ trống cấp báo, tiếng trống vang động bốn mặt thành.
Đạn được nạp vào các khẩu thần công, tất cả binh tướng đều đã sẵn sàng cho một trận tử chiến. Đích thân Hoàng Diệu giữ cửa Bắc, đề đốc Lê Trinh giữ cửa Đông, pháp tập trung đánh mạnh vào hai cửa này. Từ phía bờ sông, đạn đại bác giặc nổ bay xuống chân thành, xới tung đất đá. Phía làng Ngũ Xã, quân bộ của địch ùn ùn kéo đến, đông như kiến. Lính Pháp mặc đồ chiến trận gọn ghẽ, đội mũ, cầm súng trường. Lính Mộ Nam Kỳ mặc quần áo dài, đi xà cạp, đội nón chóp đồng, băng đạn đeo vàng chóe trước ngực. Quân Pháp cho ngựa kéo đại bác đến tận chân thành Hà Nội. Sau khi đại bác địch nổ vang, võ quan Pháp thúc lính dùng thang dài leo lên mặt thành. Quân sĩ ta chống trả quyết liệt. Họ quăng quả hổ vào những tên giặc đang lóc ngóp lần thang leo lên. Quả hổ nổ, quăng bọn Pháp xuống chân thành chết ngất. Hoàng Diệu đứng trên chòi quan sát quân sĩ giữ thành. Giặc chết khá nhiều, xác rải mặt đường. Quân ta càng đánh càng hăng, khiến Hoàng Diệu khóc khởi mừng. Ông mong sao viện quân của Hoàng Kế Diêm sẽ đem quân cướp viện kịp thời, thì quân của ông sẽ có thể chuyển từ phòng thủ sang tấn công quân Pháp. Nhưng bỗng có hàng loạt tiếng nổ ầm ầm, khói lửa ngùn ngụt phía sau lưng ông.
Có tiếng người kêu thất thanh, kho thuốc súng cháy rồi.
Hoàng Diệu nhìn về phía ấy, ngọn lửa bốc giọt quá ngọn cây cổ thụ, những làn đạn nổ chớp nhoáng nhoàng, văng nhằng nhịt trên mặt đất. Biết có kẻ theo giặc làm nội ứng, ông bậm môi tức giận.
Súng giặc lại nổ dồn dập phía trước mặt thành ông đang đốc chiến. Thành sạc, quân sĩ bị đẩy lùi. Đề đốc Lê Trinh chưa kịp chỉnh đốn quân sĩ thì giặc đã tràn vào.
Cửa bắt dở, quân giặc tràn vào chỗ quan tổng đốc đang tử thủ. Viên hiệu quý vẫn bình tĩnh đứng bảo vệ ông. Hoàng Diệu rủ ống tay áo, rút ra tờ biểu trần tình đã viết sẵn. Xem qua một lượt rất nhanh, rồi cầm lăm lăm trong tay. Phía ngoài, giặc câu pháo vào khu đông dân, khắp thành dậy lên tiếng kêu la thảm thiết. Ông nói với viên tùy tướng.
Cho tướng quân lui, tình thế hỏng mất rồi. Tôi xin liều chết đưa tướng công ra khỏi thành.
Không cần, ta tự lo liệu được. Nếu tướng quân ra khỏi đám loạn quân, hãy tìm đến quân doanh.
Kể hết ngọn ngành để mọi người thấy sự nỗ lực hết lòng của những kẻ giữ thành. Ta mong tướng quân gặp được những người trung lương và lập được nhiều công trạng.
Người tùy tướng trẻ tuổi dùng dằn không nỡ bỏ đi. Tổng đốc Hoàng Diệu dục.
Một người trung trực lúc này quý gấp 10 lần lúc bể yên sóng lặng. Tướng quân đi ngay đi.
Viên hiệu quý ứa nước mắt vội vã chạy xuống thềm. Trong thành, súng vẫn nổ chát chúa bên tai, khói đạn mù trời. Tiếng người bị thương bị xéo lên kêu thảm thiết. Hoàng Diệu cao mày, ông đi thẳng về phía võ miếu.
Thi thể quan tổng đốc được những người trung nghĩa trong thành hạ xuống từ trên cành cây trước cửa võ miếu. Họ bí mật bọc ông vào tấm chăn gấm, để trên mình ngựa, rồi vội vã phi về phía làng Kim Cổ. Dân chúng trong thôn rước ông vào tắm rửa sạch sẽ. Họ lấy từ trong ống tay áo của ông tờ biểu trần tình và súng vào đọc, toàn văn như sau.
Tôi học vấn thô sơ, quỷ dụng rất lớn, được giao giữ một phương, gặp phải khi bờ cõi chưa yên. Một kiếp thư sinh chưa từng quen lo biện sự, 10 năm thương ước, thế nào tin được địch tâm. Tôi từ khi chịu mệnh đến nay đã được 3 năm, huấn luyện giáp binh, sửa sang thành trại.
Ấy chẳng những lo toan củng cố bờ cõi, mà cũng phòng bị lòng chúng xài lang. Nào ngờ tổ chim vừa rào, lòng thù gây biến. Tháng 2 năm nay, 4 quả thuyền Pháp về tụ tập,
ở các đồn binh, chúng thêm nhiều quân. Quân kia xa lại, lòng dân nôn nao. Tôi trộm nghĩ rằng Hà Thành là cuốn họng của đất Bắc Kỳ, lại là khu yếu hạt của bản quốc. Nếu một ngày tan tành như đất lở, thì các tỉnh lần lượt mất như ngói bông. Tôi lấy làm lo, khẩn tư các hạt, tâu lên triều đình xin cho thêm binh, may sớm kịp diệt. Thế mà chiếu thư mấy lần ban xuống quở tôi, đem diệt quân dọa dẫm, bắt tôi tội chế ngự thất thời. Kính đọc lời dạy, thấy rất nghiêm khắc. Quan dân thất vọng, tiến thoái lưỡng nan. Rất hay rằng tự quyết, không tài, há giữ nghĩa đại phu ra cõi. Đành lấy dạy răng làm sợ, từng kích lòng cổ nhân thờ vua. Hàng ngày với một hai đồng liêu bàn nghị, kẻ thì bảo nên mở cửa cho nó mặc ra vào, kẻ thì bảo hãy triệt binh, để nó thôi nghi kỵ. Những việc như thế thì dẫu phải tan xương nát thịt, tôi cũng không nỡ lòng làm. Thu xếp chưa quyết, nó đã bội quà. Ngày mùng 7 tháng 3 này, trước hạ chiến thư, ngày sau đánh gấp. Quân leo lên như kiến, súng giặc nổ như sấm rang, ngoài phố cháy lan, trong thành khí mất. Mà tôi gượng bệnh ra sức đánh, đi đầu trước quân binh. Bắn chết hơn 100, liều giữ nửa buổi. Nó đủ ta kiệt, diện tuyệt thế cùng. Vũ biến thì sợ và chạy hàng đàn, văn thành ngóng chừng mà tan cả lũ. Lòng tôi như cắt, một tay khôn cầm. Tướng lược không tài, tự nghĩ sống là vô ích. Thành mất chẳng cứu, dí bằng chết cũng chưa đền. Đem thân định quyên sinh, không thể học tào mạt hay dọa địch, treo cổ đền trách nhiệm. Chỉ mong theo Trương Tuần chết giữ thành. Đám dân Trung Nghĩa gọi là chỉ vì sự thể bắt buộc. Đất Trung Thổ trở nên địch địa, sống thẹn cùng phường nhân sĩ Bắc Hà. Lòng cô Trung Thể giữa Long Thành, chết mong theo Nguyễn Tri Phương về dưới đất. Mấy hàng quyết lệ, muôn dặm quân thân, ánh sáng nhật nguyệt soi tỏ tấm lòng son của tôi mà thôi. Tự đức năm thứ 35, ngày 8 tháng 3 năm Nhâm Ngọ. Cảm kích trước lòng trung của quan tổng đốc, dân gian thành và các sĩ phu có tiếng ở Long Thành, đứng đầu là ông Cử Kim Cổ, đã đứng ra làm lễ mai táng trọng thể như một công thần. Bài văn tế trầm thống, sôi sục nghĩa khí, lời văn thảm thiết, kích động lòng người, ai nghe cũng cảm kích. Các nho sĩ cắn môi, các võ sinh bậm miệng, có người chịu không nổi, lấy tay đập bàn, nhảy ra ngoài lên ngựa định xông vào bọn Pháp, sống mái một trận nữa. Mọi người phải cản mãi anh ta mới chịu thôi. Linh cữu quan tổng đốc được kính cẩn mang đi mai táng giữa những tiếng khóc thấu trời, tiếng chửi rủa bọn giặc cướp nước. Hàng tuần sau, các hàng tổng, hàng huyện lân cận còn đem lễ đến chiến. Giặc ở kề bên, dẫu biết cũng không dám đem quân đến dẹp, vì chỉ cần một tên do thám lãng giảng ở một ngõ nào đó, ngoảnh đi ngoảnh lại, đã bị tên độc từ đâu cắm vào ngực. Đuôi mũi tên còn gắn theo một tờ giấy nhỏ viết bằng mực đỏ: Long Thành nghĩa binh. Nhiều võ sinh trong đám tang Hoàng Diệu đã tình nguyện đi đầu, tổ chức những trận đánh lẻ tẻ ở Đồn Thủy, Ô Quan Chưởng. Và một tháng sau, trong trận Cầu Giấy, Henry Riviere, kẻ đầu têu đánh thành Hà Nội, đã đền tội trước 100.000 mũi mát, mũi đao xông vào đâm xả. Quân sĩ của hắn khi thu quân, tìm mãi mới nhận ra được xác tên chỉ huy của mình. Phần chú thích: Henry Laurent Riviere, sinh năm 1827, mất năm 1883, sinh tại Paris, từng theo học trường École Navale, Học viện Hải quân Pháp, từ tháng 10 năm 1842. Trong quá trình xâm chiếm Bắc Kỳ, quân đội Pháp dưới sự chỉ huy của đại tá hải quân Henry Riviere đã tấn công và hạ thành Hà Nội vào ngày 25 tháng 4 năm 1882. Ngày 27 tháng 3 năm 1883, quân đội do Henry Riviere chỉ huy đã tiếp tục đánh hạ Nam Định. Và tháng 5 năm 1883, quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc đã phục kích và giết chết Henry Riviere tại Cầu Giấy, Hà Nội. Ngoài việc tham gia quân đội, Henry Riviere còn là một nhà báo, viết cho các tờ báo của Pháp. Sau khi bị giết trong trận phục kích ở Cầu Giấy năm 1883, Henry Riviere được chôn cất tại Hà Nội trước khi được cải táng về nghĩa trang
Montmartre ở Paris.
Hết phần chú thích.